Xin chào Lan, trước hết mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Viet Psychology và Lan đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn này. Và câu hỏi đầu tiên dành cho bạn đó là lĩnh vực tâm lý mà bạn cảm thấy thú vị nhất là gì?
Theo mình cảm thấy trước đây thì mình học về social psychology nhưng mà bây giờ thì mình chuyển qua một hướng khác, đó là cái hướng quantitative psychology. Cái hướng này có nghĩa là nghiên cứu về các vấn đề xã hội nhưng mà nó dùng những cái công cụ về toán và về thống kê rất là mạnh. Ví dụ như mình có công cụ là mình mạnh về toán, mình mạnh về thống kê, mình mạnh về cái cách suy nghĩ hay làm thế nào để mà nghiên cứu một vấn đề một cách gọi là khoa học nhất á. Thì khi mà về tới Việt Nam á, ví dụ như bạn có thể nghiên cứu về giáo dục này, hay là bạn nghiên cứu về tính cách, hoặc thậm chí là bạn nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm. Thì mình thấy là nếu mà đi theo cái con đường này á, thì cái tính ứng dụng của nó khá là cao và nó sẽ đóng góp được khá là nhiều cho Việt Nam, chứ không chỉ đơn giản là một là chỉ học về phát triển nhân cách hay là chỉ học về gọi là tâm lý của con người.
Ở các trường cấp 3 của Mỹ thì bộ môn tâm lý được đưa vào mục môn tự chọn và được giảng dạy ở nhiều nơi, mặc dù là có thể không đủ chuyên sâu như ở các trường đại học. Vậy thì còn ở Việt Nam, theo bạn thì bộ môn này có nên đưa vào giảng dạy trong chương trình phổ thông hay không và tại sao?
Mình nghĩ là rất là nên đưa vào chương trình phổ thông, tại vì học tâm lý thì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Thứ nhất là mình sẽ có thái độ cảm thông hơn đối với người khác. Thì mình kể đến một câu chuyện, ví dụ như thế này. Ví dụ như là ở Việt Nam thì khi mà mọi người nghĩ tới cái việc một người nào đó mà bị nghiện ngập chẳng hạn, thì mọi người thường đổ lỗi là cho gia đình hay là do bản thân cái người đó nói là gia đình không tốt, hay là bản thân người đó là không được giáo dục tốt, hay là cái tính cách nó quá mềm yếu nên mới dễ dàng là bị rơi vào con đường nghiện ngập, dễ bị người ta dụ dỗ. Nhưng mà khi mà mình học tâm lý xong thì mình biết được là đôi khi người ta khi mà người ta dùng những cái chất thuốc gây nghiện như thế này là không phải là tại vì gia đình hay là vì bản thân người ta xấu, mà đôi khi có một vài người ta sinh ra thì cái bộ não người ta, cái cơ chế hoạt động người ta khác với người khác, tức là cái bộ não người ta rất là cần những cái chất mà gọi là kích thích, nó kích động người ta. Có như vậy thì người ta mới cảm thấy là hạnh phúc được. Thế nên khi mà mình biết được về cái kiến thức này thì mình rất là surprise luôn á, tại vì trước giờ thì mình cứ đổ lỗi cho người này, nhưng mà sau khi học cái này xong thì mình có cái cách nhìn gọi là nó thông cảm hơn với rất là nhiều người. Đó là cái bài học thứ nhất. Còn cái bài học thứ hai á, là mình sẽ phải luôn luôn mình khi mà mình nhìn nhận một vấn đề thì mình phải luôn luôn mình đặt câu hỏi lại là cái vấn đề mình nhìn đó là có đúng hay không, mà mình phải tìm cái cách nghiên cứu tiếp cận như thế nào. Ở bên Mỹ thì nó có một cái trường phái nghiên cứu về classification, tức là người ta nghiên cứu là nếu mà người nào mà người ta biết chờ đợi thì sau đó thì người ta sẽ đạt được những cái kết quả lớn hơn. Ví dụ như là trong cái thí nghiệm của Maslow thì ông đưa cho mấy đứa trẻ những cái một viên kẹo dẻo đi, rồi Maslow bảo với đứa trẻ đó là khoảng 3 tuổi, bây giờ trước mặt có một viên kẹo nhưng mà bây giờ bác sẽ ra khỏi phòng, sau 20 phút nữa thì bác quay lại, thì nếu mà cháu đợi được thì cháu sẽ có 2 viên kẹo. Còn nếu mà cháu ăn ngay lập tức thì cháu sẽ mất kẹo. Thì sau đó thì Maslow theo dõi về sự phát triển của những đứa trẻ này trong khoảng những thời gian về sau, thì ông phát hiện được là những đứa trẻ nào mà nó biết chờ đợi thì cái tương lai sau này của nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà trong khi ở Việt Nam thì mọi người có một cái câu slogan khá là nổi tiếng là sống là không chờ đợi. Thì khi mà học xong cái thí nghiệm này của Maslow thì mình nhìn lại cái câu này, tức là khi mà mình đọc cái câu sống mà không chờ đợi, nếu mà mình không học về tâm lý thì mình sẽ không suy nghĩ về cái câu đấy, tức là mình sẽ take it for granted. Nhưng mà sau khi mình học tâm lý xong thì mình lại nhìn được cái vấn đề theo một cái chiều hướng còn lại, thì mình sẽ biết được là mình cần phải suy nghĩ về cái câu đó như thế nào.
Được biết tháng 8 vừa qua thì bạn có chuyến giao lưu với các bạn sinh viên khoa tâm lý ở trường khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Vậy thì trước chuyến đi bạn có mong đợi gì về buổi giao lưu, và sau khi giao lưu với các bạn sinh viên thì bạn có nhận xét gì?
Thật ra trước khi đi thì mình cũng nói chuyện với các bạn sinh viên, thì các bạn nói là các bạn không có nắm rõ được những cái phương pháp nghiên cứu khoa học. Khi mà mình nói chuyện với một vài bạn làm những cái đề tài nghiên cứu thì mình thấy là các bạn, cái hướng tiếp cận của các bạn thì nó khá là khác cái hướng tiếp cận ở bên Mỹ. Tức là bên Mỹ khi mà bạn làm một cái nghiên cứu nào thì cái việc đầu tiên mà bạn làm là bạn phải đặt ra được một cái giả thuyết để bạn kiểm chứng được là cái giả thuyết đó đúng hay là sai. Nhưng mà các bạn ở Việt Nam thì mình thấy như các bạn còn khá là mơ hồ, tức là các bạn chọn một cái chủ đề này nhưng mà các bạn không biết được cái cách đặt cái giả thuyết. Tức là có một bạn thì cái chủ đề của bạn ấy mà nói ví dụ như là tìm hiểu về động lực học tập của sinh viên Việt Nam chẳng hạn, thì bạn ấy chọn một cái chủ đề nhưng mà bạn ấy không biết cách đặt giả thuyết, tức là cái nhóm bạn ấy cứ đi vòng vòng xung quanh cái chủ đề đó, giống như là một hoàng tử cầm cây kiếm xong mà cô rừng đâm tùm lum mà không biết công chúa ở đâu á. Sau khi mà mình đến buổi giao lưu thì mình đi về thì mình được nghe những cái phản hồi của các bạn thì mình thấy là ở Việt Nam thì đa phần mọi người không có biết được về cái phương pháp nghiên cứu, tại vì thật ra là cái sinh viên ở Việt Nam thì cái đời sống cũng khá là khó khăn. Ở Việt Nam thì tâm lý có hai ngành chính, một là tâm lý trị liệu, hai là tư vấn nhân sự. thì các bạn trong quá trình học thì chỉ suy nghĩ là làm thế nào điểm cao ra trường kiếm được việc làm, chứ các bạn cũng chưa nghĩ tới việc là phải phát triển về nghiên cứu. Nhưng mà trong số các bạn đấy thì có một số ít các bạn sinh viên muốn tìm hiểu về nghiên cứu, nhưng mà về cái tài liệu của các bạn ở Việt Nam thì còn khá là ít. Ví dụ như là có một vài bạn thì các bạn hẹn với mình là hiện tại các trường đại học thì người ta có làm về những cái đề tài nghiên cứu, nhưng mà sau khi làm xong thì những cái đề tài đó bị bỏ vào trong kho, một cái kho lưu trữ mà sinh viên không được phép đi vào đó để mà xem. Thế nên các bạn kiểu như còn khá là lúng túng. Thứ nhất là khi mà chọn đề tài thì không biết làm giả thuyết nên đi rất là lung tung. Và thứ hai là về SPSS á, ở Việt Nam thì các bạn học cái đó cũng khá là sơ sài, chỉ có một lớp thôi, mà trong khi đó ở Mỹ nếu mà làm SPSS thì đôi khi bạn phải học cả năm luôn thì bạn mới làm cái phần mềm đó. Thì sau khi đó thì các bạn về thì mình có giới thiệu với các bạn mình cái project mà bọn mình đang làm, đó là bọn mình tổng hợp lại những cái bài nghiên cứu của các sinh viên Việt Nam học tâm lý ở nước ngoài. Nhưng mà có một cái thực tế là hầu hết những cái bài nghiên cứu đó thì là bằng tiếng Anh nên nó cũng hơi khó khăn đối với những bạn ở Việt Nam mà làm nghiên cứu.
Vậy thì theo bạn ở Việt Nam hiện nay thì có vấn đề nào về tâm lý mà cần được quan tâm và chú ý nhất?
Khi mà mình về Việt Nam thì mình cũng có đi nói chuyện với một vài các thầy cô dạy về tâm lý, thì mình thấy có một cái chủ đề gọi là làm thế nào để phát triển các trò chơi dân gian dành cho trẻ em thành thị. Tại vì một trong những vấn đề hiện tại cấp bách nhất của trẻ em thành thị đó là nhập thêm quá nhiều và không có thời gian để mà phát triển vận động cơ thể. Thì như vậy tuy là trẻ em sẽ được phát triển theo cái hướng gọi là học rất là nhiều, nhưng mà cái hướng gọi là EQ tức là trí tuệ tình cảm thì lại bị thiếu hụt. Nên mình nghĩ là nếu mà mình tập trung tới những cái chủ đề gọi là về tâm lý phát triển thì nó sẽ khá là tốt, khá là dễ thực hiện so với những cái nghiên cứu mà nó hơi bị cao siêu hay là cần nhiều cái phương thức khác.
Bạn có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình bạn học tâm lý được không?
À, một kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là cái cách mình đối xử với người khác. Ví dụ giống như là năm vừa rồi thì mình có gia sư cho trường ấy, thì một trong những bạn học sinh mà mình hay làm việc nhất ấy là một bạn bị tự kỷ. Thì bạn này không tự kỷ thì có nhiều dạng thì có một số học sinh tự kỷ được giáo dục rất là cẩn thận. Cái hệ thống giáo dục của người ta giúp cho người ta lên được cái những bậc học cao tuy là cần nhiều thời gian hơn chẳng hạn. Thì khi mà mình làm việc với bạn này thì ví dụ một vấn đề rất là đơn giản nhưng mà mình phải giải thích đi rất là nhiều lần đối với bạn đó, nhưng bạn đó là một con người rất là cố gắng. Thì mình nhớ có một lần đó thì bạn đó làm một cái dự án về tuyên truyền về bệnh tự kỷ đối với cộng đồng sinh viên ở tại trường. Sau đó thì bạn ấy có chia sẻ với mình là đôi khi mà khi mà bạn đó học ở trường á thì bạn đó cảm thấy rất là khó khăn khi mà giao tiếp với người khác, và bạn ấy cũng không có bạn thân. Thì khi đó thì mình mới tò mò, thì mình mới hỏi lại bạn đó là mình không biết cái cách người tự kỷ giao tiếp như thế nào, thế nên mình hỏi lại bạn đó là bạn ơi bây giờ mình không biết sao, nhưng mà bạn có nghĩ là giả sử như là nếu mà bạn gặp người khác lần đầu tiên thì nếu mà bạn giới thiệu bạn là một người có bệnh tự kỷ thì có khi là người ta sẽ gọi là thay đổi, người ta gọi là sẽ có cách ứng xử phù hợp hơn đối với bạn chẳng hạn. Thì trong quá trình mình nói chuyện với bạn đó thì tự nhiên mình lại chột dạ, mình nhận ra một điều là mình dùng từ normal people and you, tức là mình nhận ra là ôi chết rồi, nãy giờ không lẽ là mình lại dùng cụm từ là người bình thường để nói về chúng ta, trong khi you tức là một cái thành phần khác là những bạn tự kỷ. Như vậy là không lẽ nào là mình lại tách biệt các bạn đó ra khỏi cộng đồng. Tức là đôi khi trong cái cuộc nói chuyện thì có lẽ là bạn ấy có thể nhận ra hoặc là có thể không nhận ra, nhưng mà mình nghĩ là ông cái phần nào đó có thể tác động vào bạn ấy chẳng hạn.
Một lần nữa xin cảm ơn bạn Lan rất nhiều. Chúc Việt Psychology sớm đạt được các mục tiêu của mình. Chúc bạn và các thành viên của Việt Psychology cũng sẽ thành công trong công việc, cuộc sống bằng việc sử dụng những kiến thức tâm lý mà các bạn được học.